Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Công an huyện Phù Cát. Tiếp đó là bài bảo vệ mưu trí bắt trộm. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn nhận tin báo bị lừa đảo của anh LVT 30 tuổi ở xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, sáng ngày 13 tháng 7, anh T đang làm việc tại cơ sở cơ khí của mình thì nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định đặt mua 34 giường sắt. Tiếp đó, đối tượng nhờ mua 150 tấm nệm, 150 bộ chăn ga gối. Khi anh T trả lời chỉ có cung cấp giường sắt thì đối tượng giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư cơ khí ở tỉnh Phú Yên để anh T mua và bán lại kiếm lời. Đối tượng xưng công ty này báo giá với anh T là số nệm chăn ga gối với tổng số tiền là 167,6 triệu đồng. Công ty yêu cầu T chuyển tiền 100% để nhận hàng. T đã chuyển 155 triệu đồng nhưng không nhận được hàng và đến nay liên hệ với đối tượng không được nên mới báo cơ quan công an. Cũng trong tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã điều tra làm rõ thủ đoạn của ba đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 7, một người nước ngoài đã thuê các đối tượng chuyển đồ đến nhà trọ mới tại địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong lúc chuyển đồ, lợi dụng bị hại không để ý, các đối tượng trên đã lấy một số tài sản gồm 19,2 triệu đồng, 120 đô la Mỹ và một điện thoại di động hiệu Samsung A21. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm một người chết, 2 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, Công an huyện Phù Cát đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần nâng cao ý thức của bà con ngư dân trong việc chấp hành pháp luật trong khi hành nghề, góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Cảng cá Đề Di ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là cảng cá loại 2, là nơi mua bán hải sản tránh trú bão của hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ tại địa phương và các vùng lân cận. Theo thống kê, tổng số tàu cá của huyện Phù Cát đăng ký là 688 tàu, trong đó 430 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Thời gian qua, hầu hết tàu cá của địa phương chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển, song một số ít tàu thuyền không tự giác chấp hành mà vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp gây rất nhiều khó khăn cho việc tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với xuất khẩu hải sản của nước ta. Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu dự kiến vào tháng 10 năm nay là thời điểm quyết định để Việt Nam tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024. Trước tình hình này, cả hệ thống chính trị của huyện Phù Cát đã và đang nỗ lực hết sức mình để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Với tinh thần đó, những ngày qua, Công an huyện Phù Cát và đồn biên phòng Cát Khánh đã phối hợp chặt chẽ với nhau cùng thực hiện các biện pháp cần thiết theo chức năng nhiệm vụ của mình. Thiếu tá Nguyễn Như Tín, Phó trưởng Công an xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cho biết một số biện pháp của đơn vị trong việc góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng.
Nhằm tháo gỡ cái thẻ vàng của IUU, chuẩn bị là tháng 10 đây là IUU sẽ vào Bình Định và kiểm tra và sẽ cho ra cái quyết định để tháo gỡ cái thẻ vàng. Lực lượng công an và lực lượng biên phòng tham gia tuần tra kiểm soát và tuyên truyền, cơ bản là công tác tuyên truyền vận động ngư dân, thứ nhất là vươn khơi bám biển, thứ hai nữa là không có được phép mà xâm phạm lãnh hải nhằm cái tháo gỡ cái thẻ vàng, thứ ba nữa là chúng ta tuyên truyền vận động cái nghị quyết số 04 của hội đồng thẩm phán tòa án dân tối cao thì để cho ngư dân người ta biết cái việc mà xâm phạm lãnh hải sẽ bị xử lý hình sự chứ không còn là xử phạt vi phạm hành chính như trước kia nữa.
Từ giữa cuối tháng 6 đến nay, ngay khi nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về việc áp dụng chế tài hình sự đối với một số hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp được ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, Công an huyện Phù Cát đã chủ động phối hợp với đồn biên phòng Cát Khánh và Ban quản lý cảng cá Đề Di triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến với ngư dân, nhất là các chủ tàu thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ. Điều đáng mừng là qua các phương tiện thông tin truyền thông, hầu hết bà con ngư dân đã nắm rõ tinh thần của nghị quyết số 04. Tuy nhiên, cụ thể từng hành vi vi phạm và chế tài hình sự mà nghị quyết 04 áp dụng thì một số bà con còn chưa nắm rõ. Do vậy, lực lượng công an và các ngành chức năng đã phát tờ rơi có in những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để bà con ngư dân hiểu rõ hơn, từ đó nghiêm túc chấp hành. Ông Huỳnh Minh Kiểm, một chủ tàu ở xã Cát Khánh cho biết.
Ở huyện, cảm tác ở xã là cũng có tuyên truyền nếu mà đánh bắt bất hợp pháp theo như IUU bên đây nhà nước của chúng ta có thể là phạt về bên hình sự. Cho nên riêng bản thân tôi từ hầu nào tới giờ không bao giờ tôi đánh bắt mà coi như vi phạm bất hợp pháp. Tôi cũng tuyên truyền cho con tôi, kể cả bạn bè anh em. Nói chung ở Đề Di đây hầu giờ hình như là chưa vi phạm một cái chiếc ghe nào mà bị xâm phạm nước ngoài mà bị nước ngoài bắt. Tôi vẫn biết là nếu mà mình xâm phạm nước ngoài mà EU, Liên minh châu Âu để thấy vàng mà nó không gỡ được thì cái mặt hàng thủy sản mình có thể là mình xuất khẩu sang bên đó là rất là thấp. Nó ảnh hưởng tới là ngư dân rất là nhiều. Cho nên là cái vấn đề đó là chúng tôi là ngư dân ở Đề Di đây cũng rất là hiểu cái vấn đề đó. Cho nên chấp hành rất là tốt.
Thời điểm hiện tại có 138 tàu thuyền của huyện Phù Cát đang hoạt động ở các tỉnh phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Do vậy, cùng với việc tuyên truyền trực tiếp tại nơi neo đậu, lực lượng công an huyện Phù Cát và đồn biên phòng xã Cát Khánh còn trực tiếp đến thăm, nắm tình hình tại gia đình của những ngư dân đang đánh bắt hải sản xa bờ. Theo đó, lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến nội dung nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về các quy định và chế tài xử lý hình sự đối với cụ thể từng hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản và hậu quả về pháp lý, tài sản, tính mạng, sức khỏe của ngư dân khi vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Kể từ khi Ủy ban châu Âu ra cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của Việt Nam tháng 10 năm 2017 cho tới nay, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt để triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Dự kiến tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng, từng ngư dân cần phát huy ý thức trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định khi khai thác hải sản nhằm góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đồng thời tránh phải bị xử lý hình sự theo nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới nếu cố tình vi phạm. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Cao Văn Thanh ở xã Nhân An, thị xã Nhân, người mưu trí phát hiện đối tượng trộm cắp. Công an xã Nhân An, thị xã Nhân vừa chọn ông Cao Văn Thanh, 64 tuổi, ở xã Nhân An, là nhân viên bảo vệ trường mầm non xã Nhân An, là quần chúng tiêu biểu xuất sắc của xã, tham dự giao lưu điển hình trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Công an xã Nhân An được chọn, tổ chức điểm vào ngày 9 tháng 8 tới. Một trong những việc làm nổi bật của ông Thanh là đã mưu trí khi phát hiện đối tượng khả nghi và báo cho cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cụ thể, vào cuối tháng 3 vừa qua, trên địa bàn thị xã An Nhân liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp bình ắc quy trên các xe ô tô, motor điện của máy trộn bê tông tại các công trình xây dựng. Trong lúc công an thị xã Nhân đang gặp nhiều khó khăn trong việc truy bắt đối tượng, thì ngày 1 tháng 4, trên đường đi làm, ông Cao Văn Thanh phát hiện hai đối tượng đi xe mô tô quần đảo khu vực gần trường mầm non Nhân An, cũng là nơi có nhiều xe ô tô tải của người dân đậu. Hai đối tượng đi đến khu vực để xe ô tô với dấu hiệu khả nghi. Sau khi quan sát thấy đối tượng lạ mặt, không phải là người địa phương, ông Thanh nhanh chóng báo cáo cho công an xã Nhân An. Từ tin báo giá trị này, công an thị xã An Nhân đã làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp do Trần Quý Phụng, 46 tuổi, trú ở xã Nhân Khánh, thị xã An Nhân cầm đầu. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm bình ắc quy xe ô tô, motor điện của máy trộn bê tông tại các công trình xây dựng khác trên địa bàn thị xã An Nhân. Mới đây, đầu tháng 7 vừa qua, trong lúc làm công việc bảo vệ tại trường, ông Thanh phát hiện một phụ nữ chở hai cuộn dây điện, nhưng vừa điều khiển xe máy vừa nhìn phía sau rất khả nghi. Ông Thanh theo dõi và báo cho công an xã Nhân An. Sau khi theo dõi xác minh, Công an xã Nhân An đã bắt được đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp Trần Thị Tê, 31 tuổi, ở xã Nhân An. Đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Ông Cao Văn Thanh cho biết.
Tại công trình đó thì lúc đó là có xe tải đậu rất nhiều, mà hoàn toàn là vắng người lắm. Thành ra là tôi đặt một vấn đề khả nghi. Đó, thành ra là tôi mới qua báo cùng anh em công an xã để anh em đặt vấn đề này. Tại vì tình hình bây giờ nói chung là trộm cắp rất nhiều. Nó thành ra mình thấy vấn đề nghi vấn để phối hợp với công an xã để mà anh em có trong nghiệp vụ của anh em á, để anh em làm cho nó rõ hơn.
Với công việc bảo vệ của trường mầm non của tỉnh, ông Thanh chưa bao giờ để xảy ra các vụ mất cắp nào. Ông luôn chăm chỉ, cần cù, chịu khó, cẩn thận và quan sát xung quanh, góp phần bảo vệ an toàn cho các cháu học sinh ở đây. Ông Cao Văn Thanh chia sẻ.
Thật sự ra mà nói thì tôi là người công dân ở xã nhà đây thì mong muốn rằng là trên địa bàn xã của chúng tôi coi như tình hình tội phạm là không còn nữa và giảm bớt được những gì mà mất mát tài sản của công dân của xã nhà. Điều đó là điều mong muốn của tôi đối với một người công dân trên địa bàn của xã. Điều đó là điều tôi mong muốn nhất.
Theo Thiếu tá Phạm Dũng Mạnh, trưởng Công an xã Nhân An, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương phát triển vững mạnh nhờ ý thức tự giác nhiều người dân ở đây. Trong đó có ông Cao Văn Thanh, không chỉ cung cấp các tin báo giá trị cho lực lượng công an, mà ông còn tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhiều người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương cùng với mình. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì an ninh tổ quốc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.